Tác phẩm Công Tử Lời, Nhân Ái Một Tấm Lòng, Huỳnh Quang Thư biên soạn, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Quyển sách này đến tay bạn đọc là một việc tình cờ, ngoài sự mong đợi của gia đình và người viết. Bởi lẽ, khi chấp bút để ghi lại cuộc đời của Dượng Năm Tôi, Công Tử Lời, tôi nghĩ đơn giản, mình chỉ ghi lại những mẩu chuyện của Dượng và dì tôi mà từ 9-10 tuổi tôi đã được nghe kể, chắc độ vài trang để con cháu sau này biết qua chút ít về ông bà mình, vì nay có người ở Việt Nam, có cháu ở Đức, Mỹ, Canada. Không ngờ, khi bắt tay vào việc, tôi như bị cuốn hút theo từng câu chuyện, càng tập hợp tư liệu, càng mở ra những giai thoại lý thú, mà người viết luôn phải khóc cười với từng nội dung thấm đượm tình người, thấm đẫm ý chí đấu tranh của người Dượng Công Tử, mà tôi chưa từng biết mặt, chỉ nghe tên. Mong muốn đưa tập truyện này đến với độc giả, tôi chỉ muốn giới thiệu một tấm lòng. Tấm lòng của một thanh niên sống cách nay đúng một thế kỷ, mà lòng nhân ái đã đưa người đến với cách mạng và đã sớm bị cơn cuồng phong đế quốc thực dân Pháp cuốn đi. Thương tiếc Dượng, đồng thời tôi nghĩ đã hàng trăm năm qua, bài học về lòng nhân ái, ý chí quật cường chống xâm lăng không bao giờ bị lỗi thời. Vì vậy, quyển sách này được xuất bản, mong được bạn đọc quan tâm và thấu hiểu. 24 tháng 6 năm 2010, Huỳnh Quang Thư, Huỳnh Lê Vinh. Thay lời tựa. Thưa Dượng Năm kính thương, thông thường người viết sách, viết truyện hay kể về cha mẹ, vợ con mình, viết hồi ký hồi ức về bản thân hay viết về một nhân vật anh hùng liệt sĩ thông qua chiến công, công tác được người khác kể lại là nhà văn, nhà báo. Nhưng tập truyện này được kể bởi cháu, gọi Dượng là Dượng Năm. Thưa Dượng, cháu là Huỳnh Quang Thư, là con của dì Dượng Mười Võ Thị Cảnh, Huỳnh Văn Phiên. Dượng còn không biết sự có mặt của cháu trên đời này, vì ngày ấy Dượng đã bị đày đi Côn Đảo 1939 đến năm 1943. Thường xuyên bị tra tấn, ăn uống thiếu thốn kham khổ, Dượng kiệt sức. Lợi dụng Dượng bị kiết lỵ, chúng không cho chữa trị, thủ tiêu luôn trước khi Dượng mãn hạn tù chưa đầy một tháng. Dượng đã ra đi, mãi mãi nằm lại nghĩa trang Hàng Dương. Bảy tám tuổi năm 1949-1950, cháu theo ba má cháu về Vĩnh Long. Lúc ấy dì Năm tản cư, nhà ở gần chùa Bà Án, đất Thánh Tây cũ, nay là chùa Tịnh Độ, phường 2, thị xã Vĩnh Long. Kế bên con rạch có mấy bụi ô rô, có sàn nước dè ra ngoài, có cây dừa cao. cháu mới được biết chị Hồng Hoa, Hồng Nhật, Hồng Quang. Ấn tượng mà cháu nhớ đến bây giờ là chị hai ốm, nước da ngâm, chị ba có chiếc mũi cao như tay, căn nhà xưa rất rộng. Lúc ấy cháu còn nhỏ, rất rụt rè, nhút nhát, rất sợ dì Năm vì thấy dì lớn tuổi, ít nói. Sau này mới biết dì là người có hiếu với mẹ cha, thương chồng con, đồng thời dì rất thương chị em và các con cháu. Bản tính nhân hậu hay giúp đỡ người khác, cũng giống như tính của Dượng vậy. Lớn hơn một chút, cháu được nghe loáng thoáng Dượng Năm làm cộng sản, tham gia đánh Tây và mất ngoài Côn Đảo. Nhà Dượng giàu lắm mà theo cách mạng, biết là biết vậy, lúc đó cháu có hiểu gì đâu. Vậy mà không ngờ 22 năm sau, 1966, cháu lại tiếp bước con đường của Dượng. Dượng tham gia đánh Tây, còn cháu đánh Mỹ. Dượng là liệt sĩ thời chống Pháp, hy sinh năm 33 tuổi, còn chồng cháu, anh Lê Quang Lộc, là liệt sĩ thời chống Mỹ, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1975, ở tuổi 35. Tháng 9 năm 2008, 65 năm sau ngày Dượng hy sinh, thời gian bằng cả một đời người. Dượng ơi, tấm bằng công nhận Dượng là liệt sĩ mới có, cùng đi với chị hai Hồng Hoa và cháu Túy Hồng, về Vĩnh Long lo thủ tục nhận bằng, lòng cháu bồi hồi xúc động, nhớ lại những mẩu chuyện mà suốt một thời gian dài cháu được dì Năm, dì Sáu, ba má cháu kể về Dượng. Chú thích: Hồng Hoa, con gái liệt sĩ Châu Văn Sanh. Túy Hồng, con gái chị Hồng Hoa. Đọc tiếp: Dượng quả là một người thật đặc biệt. Đặc biệt ở sự xả thân hy sinh, xuất phát từ một tấm lòng thương người, một lòng khát khao độc lập tự do, mơ ước một xã hội công bằng, không có cảnh người bóc lột người. Mặc dầu xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có, nổi tiếng cả huyện Mang Thích Trù Phú, được cha mẹ cưng chiều hết mực và nổi tiếng là công tử, công tử lời. Xuất phát từ tình cảm đó, cháu xin phép Dượng, chị hai Hồng Hoa, chị ba Hồng Nhật được viết về Dượng như là một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ về một người Dượng đã sống rất đẹp, đã hiến trọn tuổi thanh xuân và hạnh phúc của mình cho dân tộc. Cháu Huỳnh Quang Thư.